This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Tôi xin được chào Tiến Dũng đang có mặt trên đường live. Chào bạn trong một buổi sáng ở Đà Lạt, hơi âm u chút xíu. Khỏe không Tiến Dũng?
Dạ vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600 gửi lời chào anh Hoàng Tính. Dạ vâng, đúng là như vậy. Trời ngày hôm nay âm u và thấy mưa chiều nay rất là lớn đó, kính thưa quý vị.
Chắc chắn chiều tối đó nha, thưa quý vị. Như vậy nếu mà trời mưa vậy, âm u vậy thì tôi tin kinh tế thị trường của mình nó có âm u, ẩm đạm giống như cơn mưa chuẩn bị kéo xuống không bạn?
Dạ vâng, nhờ trời mưa cỏ lên xanh rì, tức là thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay những con số màu xanh rất là nhiều, thưa quý vị. Dow Jones thì lên con số kỷ lục mới 22.618 điểm và lên được 60 điểm, và Nasdaq thì lên 1 điểm, con số hiện tại là 6.518 điểm. S&P 500 thì lên 1 điểm, con số hiện tại là 2.530 điểm, thì nó 10 năm là 2.33%. Dầu thô thì lên khoảng 13 xu, một thùng dầu thô là 5.60 triệu xu, một euro đổi được 1.18 đồng, vàng thì giảm 70 xu, mọi vàng hiện tại 1.275 đồng 20 xu. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm ngày hôm nay là 3.72%, tuần rồi cao nhất là 3.68%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 2.99%, tuần rồi cao nhất là 2.98%. Ở Việt Nam thì một miếng kim mua vào là 22.695 đồng, bán ra là 22.765 đồng. Vàng thì mua vào 36.340.000 đồng cho một lượng và bán ra là 36.420.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì bản tin khá thú vị về GM, General Motors. Ngày hôm qua thì người đứng đầu của hãng này cũng nói rằng họ sẽ bắt đầu cho ra lò hai cái xe điện mới nữa. 18 tháng tới đây họ sẽ ra một cái xe, hai cái xe điện đầu tiên. Xin lỗi, không phải đầu tiên, hai xe điện mới. Và sau 20 chiếc khác từ đây cho đến 6 năm tới đây, tức là năm nay chúng ta là 2017-2023, thì hầu như tất cả những dòng xe của GM là chạy bằng điện, kính thưa quý vị. Wow, một bản tin khá thú vị, thấy rằng Hoa Kỳ họ bắt đầu theo đuổi những cái giấc mơ xanh. Và chúng thấy rằng khi mà Trung Quốc họ nói rằng đến năm 2019 đó, là họ bắt buộc những chiếc xe, những cái hãng xe của quốc gia họ đó là phải sản xuất xe bằng điện. Trước đây Dũng có gọi bản tin này thì có nhiều người chắc nghe lộn là Hoa Kỳ không phải 2019 là cấm xe điện, nhưng mà Trung Quốc họ cấm những cái hãng sản xe, những cái xe mà đang, những cái hãng đang đặt làm xe ở quốc gia họ đó, là đến năm 2019 đó là không được làm xe bằng xăng dầu nữa, chỉ là bằng xe điện thôi. Hoa Kỳ thì thực sự ra họ chưa có một cái thông báo nào chính xác rõ ràng, nhưng mà các hãng xe của họ đã bắt đầu đổ xô vào đầu tư cho dòng xe điện. Chẳng hạn như ta biết là Edmund là ông Tesla cũng vậy. Và hiện tại bây giờ hãng GM đã có chiếc xe Bolt Electric Vehicle rồi. Cái xe này chạy khoảng được 238 mile cho một cái bình sạc, và khoảng cái giá rất rẻ, từ 36.000 một chiếc mà thôi. Và tất cả những người engineer design của hãng GM hiện tại bây giờ họ đang tập trung tất cả những trí tuệ của họ vào những xe điện trong tương lai. Và GM cũng nói rằng không phải là chạy bằng điện không, nhưng mà có một vài chiếc chạy bằng hydrogen fuels, tức là họ cũng chạy bằng những cái hydrogen gas chứ không phải là điện hết hoàn toàn, nhưng mà nói chung lại là không có dùng xăng và dầu, thưa vị. Và tôi thấy rằng nếu trước đây Dũng có khuyên quý vị đó, nếu mà từ đây cho đến 5 năm sau đó, chẳng hạn như bây giờ 2022 đó, tức là 5 năm tới đây đó, quý vị có mua xe mắc tiền thì ok, nhưng mà khoảng năm 2022 đó chúng ta mua xe mắc tiền mà chạy bằng xăng dầu đó thì chúng ta nên cẩn thận, vì có thể là chúng ta sẽ chạy chuyển qua bằng điện hết rồi. Điều đó thì chúng ta nên để ý, vì bây giờ thì có thể mua được, mua những xe mắc tiền chạy bằng xăng dầu thì ok, nhưng mà sau đó khoảng 5 năm sau nữa thì chúng ta cũng không nên mua được, thưa quý vị. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Starbucks. Chúng ta biết rằng Starbucks là một cái thương hiệu cà phê rất là nổi tiếng, một cái phong trào bây giờ nhiều người uống Starbucks. Starbucks cũng có nhiều cái tin tốt nhưng mà cũng vài cái tin xấu. Vì tin tốt như hàng như họ cho người ta đi học và không có phải trả tiền trở lại để lấy cái bằng tốt nghiệp, quan tâm đến education. Nhưng mà bây giờ cái bản tin này thì là bản tin buồn cho Starbucks. Có nhiều người đã phẫn nộ khi mà Starbucks ra cái thông báo tuần vừa rồi, thì họ nói rằng ngày hôm qua họ nói rằng những người nào mà làm cái mức lương mà gọi là six figure salary, tức là khoảng 6 số trở lên, 100.000 đó, từ 100.000 trở lên đó, thì sẽ được trả 18 tuần khi mà họ sanh con đó, được nghỉ 18 tuần và trả tiền. Pay 18 weeks. Rồi những người nào làm giờ đó, hourly, tức là làm 10 đồng một giờ đó, là chỉ được 6 tuần trả tiền mà thôi. Tức là nó thua đến bao nhiêu? Chỉ có 1/3 thôi quý vị. Người mà làm lương cao đó, tức là chúng ta ưa dùng cái từ là white collar đó, tức là cái cổ áo trắng đó, thì được trả 18 tuần. Nhưng mà cổ áo đen, áo đen, áo xanh đó là blue collar, là được 6 tuần mà thôi khi mà sanh con. Rồi họ cũng nói thêm, nếu mà không sanh nhưng mà đi nhận con nuôi đó, thì những người mà làm lương salary đó là được 12 tuần off, được trả tiền. Nhưng mà những người làm lương giờ 12 tuần off không có được trả tiền, thưa quý vị. Cái điều đó cũng lại thêm một cái đợt tranh cãi nữa. Bởi vì biết rằng hiện tại giờ Starbucks đã phải là ít nhân viên, đến 180.000 người trên toàn thế giới. Vì điều đó đã làm cho nhiều người rất là phẫn nộ và không biết trong tương lai Starbucks có đổi luật hay không. Nếu mà giữ như vậy đó thì sẽ rất là nhiều người bất mãn, thưa quý vị. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Houston. Chúng ta biết Houston vừa rồi thì cơn bão Harvey đã làm thiệt hại rất nhiều. Đến ngày hôm nay thì phải nói rằng tất cả chủ hàng rác đã đổ xô về đây để mà chở đi những cái đống đổ nát, mà chở ngày chở đêm cũng chưa có hết được, quý vị. Nhưng mà cái điều quan trọng ở đây là những cái nhà máy lọc dầu đã bị nổ, gây ảnh hưởng rất nhiều cho những người dân lân cận. Và những cái người mà bắt đầu có một cái gọi là họ muốn đâm đơn kiện những cái hãng lọc dầu này đã làm ô nhiễm môi trường khi mà họ đã violate, tức là họ đã phạm luật về môi trường. Và họ đã đi thử nghiệm 20 cái nhà mà khác địa điểm, những cái nơi mà đã bị ảnh hưởng về luật đó, quý vị. Khi mà cái nước nó lên khoảng 6 feet đó, thì những cái chất độc này nó cũng loan tỏa theo. Và họ thử nào là nước, rồi họ lấy đất, rồi họ lấy những cái cây gần đó, họ lấy tất cả những cái tro, vân vân. Họ thử nghiệm thì nó là trong những cái miếng đất hay là cái nước hay là những cái tro tàn đó, nó đều có chất độc tố. Và họ nói rằng những điều này có thể đem là bằng chứng trước tòa để kiện những cái công ty mà đã làm thải ra cái chất độc khi mà bị cháy như vậy. Và khi được hỏi là những chất độc này là cái gì, có ảnh hưởng đến người dân hay không, thì những công ty mà đã điều tra đó, họ nói là cái điều này họ phải giữ bí mật với thân chủ của họ. Những ông luật sư đã bỏ tiền ra kêu những người này đến làm những chemical engineer đó, quý vị. Và họ cũng không có tiết lộ. Cái điều này làm cho một số người lo lắng, không biết rằng cái chất độc này có nguy hiểm hay không. Nhưng mà theo Dũng nghĩ đó, quý vị đừng có lo, nếu mà nguy hiểm thì họ đã la làng lên rồi, chắc không đến nỗi đâu, nên quý vị cũng an tâm. Chỉ là cái này họ muốn kiện tụng để lấy tiền mà thôi. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Facebook. Facebook ngày hôm qua họ mướn vào 1.000 người. Quý vị biết rằng 1.000 người này chỉ ngồi coi những cái advertise, những cái quảng cáo của những người thân chủ. Chúng ta biết rằng Facebook là một cái trang mạng truyền thông lớn vô cùng. Hiện tại thì khoảng 81% người dân Hoa Kỳ đã dùng Facebook. Chứ nếu trường tính trung bình thôi 300 triệu mà 81% là khoảng 240 triệu người dùng Facebook. Vì thế, Facebook là một trang mạng quảng cáo tuyệt vời. Nhưng mà nó cũng không tránh nổi những sự tai tiếng khi mà những quảng cáo đã làm quá đi cái giới hạn, hoặc là đã gây ra những sự phiền toái, hay là làm cho nhột nhạt những người khác, thưa quý vị. Vì thế họ phải mướn 1.000 người vào coi những quảng cáo nào mà nó gây ra cái social tension, chẳng hạn như bây giờ ai mà chửi ông Trump thì bắt đầu họ lôi xuống, ai mà nói xấu đảng Cộng Hòa họ lôi xuống, ai mà mỉa mai dân chủ họ cũng lôi xuống. Và những cái điều đó đã gây ra cái tension, social tension. Vì thế họ đã mướn 1.000 người vào để coi chừng những cái quảng cáo hay là những cái ad hay là những cái gì mà chúng ta để lên mà không có chính xác, không có đúng đó, dễ làm ra những cái sự tranh cãi đó, thì họ sẽ đem xuống ngay. Bởi vì nhớ, nếu một cái điều nào đó bị gửi lên mà nó gây ra sự tranh cãi, có thể Facebook sẽ ban luôn, không cho ta sử dụng Facebook nữa, quý vị. Một bản tin nữa thì có liên quan đến Uber. Thì những ngày vừa qua thì đây là một cái án mây mờ của Uber. Lý do vì ở London họ đã bị gọi là gần như là chặn đứng cái đường sống của họ khi cái thành phố này ông thị trưởng đã không cho Uber practice ở đây vì họ nói rằng không có đúng, đã làm ảnh hưởng rất nhiều, mà đặc biệt những thành phố lớn mà có liên quan đến những cái phương tiện công cộng đó, chẳng như là taxi, xe bus, vân vân, thì cũng không thích Uber cho lắm vì cái công ty này nó lấy đi rất nhiều công việc làm của họ. Nhưng mà ngày hôm qua thì Uber đã bắt tay với lại Westfield. Westfield là một cái công ty rất lớn, đã làm chủ đến 33 cái mall lớn ở Hoa Kỳ. Và Uber đã bắt tay với họ để gọi là đưa tiễn, đưa và rước những người khách hàng đến đây. Và để tránh đi sự phiền toái cũng như là bị tích kịch vân vân, thì shopping center, những cái shopping center này đã xây đi cái chỗ để đậu và đón, giờ là pick up and drop off cho Uber. Và chúng thấy rằng đây là một điều rất tốt, và Uber đã có một chỗ đứng. Người ta nói rằng nếu mà anh không cạnh tranh được thì anh phải làm việc chung với họ, tức là if you cannot beat them, join them. Một bản tin nữa thì nó hơi dài chứ, sử dụng ngắn gọn, nói về Equifax. Nó biết là Equifax những ngày qua thì nó rất là thê thảm, mà nhiều người sợ lắm, để mất đi đến 150.000 triệu cái account. Trước đây đó thì họ đưa ra là 143.5 thôi, bây giờ thêm 2.5 triệu nữa, cứ thưa quý vị, con số này nó tăng lên mỗi ngày. Sự giấu giếm của họ, cuối cùng họ lòi ra và làm cho nhiều người rất là lo lắng. Ông gọi là cựu chủ tịch của tập đoàn này cũng đã trả lời deeply sorry vì không có báo trước. Chúng ta không tưởng tượng được họ đã giấu kín bưng bít thông tin cái chuyện này xảy ra khi mà họ bị mất thông tin vào ngày 13 tháng 5. Và đến ngày 2 tháng 8, họ mới báo cáo cho FBI là họ đã bị mất cắp thông tin. Và đến ngày 22 tháng 8 là ngày 2 tháng 8 thì báo FBI, 20 ngày sau là ngày 12 tháng 8 họ mới họp lại những cái hội đồng quản trị người lớn. Rồi sau đó 1 tháng 9 họ mới họp tất cả lại, quyết định đưa ra cái thông báo cho người dân là vào ngày 8 tháng 9, tức là gần 4 tháng sau của thưa quý vị. Và lúc đó thì phải nói là rất là nhiều người đã bị kẻ gian bán cái thông tin cá nhân của mình trên mạng rồi. Và điều đó đã làm cho nhiều người rất tức giận. Tức giận hơn nữa đó là ba cái người đứng đầu, ngay người CFO, CEO đã bán cổ phiếu của mình trước khi mà thông báo cho người dân biết. Vì họ biết rằng khi mà bị trường hợp này đó thì cổ phiếu sẽ xuống rất là nhiều, và họ đã bán trước khi mà họ đưa cái thông tin ra cho người dân, và điều đó làm cho người rất là nóng giận. Và hiện tại bây giờ chắc chắn trong tương lai họ phải hầu tòa và giải thích lý do tại sao mà họ bán cổ phiếu trước khi mà đưa những cái thông tin ra cho người dân. Kính thưa quý vị, xin trở lại anh Hoàng Tính.
Dạ vâng, cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều. Trong cái bản tin đầu tiên của bạn thì bạn có nghĩ như thế nào? GM 18 tháng nữa mà ra hai chiếc xe mà chạy bằng điện, thì bạn có tính là mình sẽ mua xe chạy điện trong thời gian tới hay không?
Cái điều chuyện này thì nè, hỏi không nhà. Đến nổi, tại vì cái xe chạy bằng dầu, chạy bằng xăng vẫn còn đây mà. Cái đó thì tính sao?
Dạ,
nếu mà anh Hoàng tính xe hư rồi đó, mà anh chuẩn bị mua xe mới đó, thì anh cũng nên suy nghĩ. Còn Tiến Dũng thì xe chưa hư.
Không,
chắc by the time mà người ta cấm xe xăng, chắc xe cũng hư rồi. Nên Tiến Dũng cũng đợi lúc đó. Sao không có muộn, anh Hoàng Tính
đâu. Nói cấm thì cấm, nhưng thật sự ra Hoàng Tính nghĩ rằng là cũng khoảng cỡ 5-10 năm nữa thôi, thì cái vấn đề mà chúng ta làm cho cái bầu khí quyển của cái trái đất này tốt hơn, thì bắt buộc chúng ta phải chạy xe bằng điện rồi, thưa quý vị. Nhưng mà khi mà bước qua cái hệ thống mà bằng điện thì quý vị thấy là muôn vàn khó khăn, và rất là nhiều những cái nhiêu kê mà chính quyền cần phải cập nhật thêm, ví dụ như làm thêm những cái trạm xăng, hay hoặc là chúng ta sẽ giải quyết được những cái tồn động của những cái chiếc xe mà chạy bằng xăng đang chuẩn bị thải hồi sẽ như thế nào đây, làm thế những cái trạm sạc điện không chừng nữa, và cái công thức sạc thì chắc có lẽ nó cũng lạ, giống như đổ xăng này. Vô cái mình cũng ghim vô giống như cậu chạc, thì chúng ta chạc hơi, bắt đầu chúng ta lấy ra chạy tiếp nữa, phải không Tiến Dũng?
Dạ, thì em cũng không biết cái công thức, cái concept cái như thế nào, nhưng mà em hy vọng là nó sẽ giống như Hoàng Tính nói, hoặc là chúng ta phải thay đổi cái bình điện, cái thưa vị, có thể tháo ra thay, giống như là đua xe mà thay bánh xe vậy đó. Thì nó xà làm rất là lẹ, thì không phải đứng chờ đợi lâu. Cái điều mà Tiến Dũng nghĩ rằng hay nhất đó là chúng ta replace cái battery. đúng, condition đúng nó good thì chúng ta cứ đổi lại cho họ. Và anh Hoàng Tính cũng nên đầu tư vào cái chuyện này càng sớm càng tốt, anh Tính nha.
Đúng vậy, chính xác là như vậy. Nhưng mà Hoàng Tính thấy là hiện tại thì với những cái chiếc xe mà chạy bằng bằng điện thì có những cái trạm của ví dụ như Wargren hay hoặc là CBS thì nó cũng có một vài trạm, một vài nơi Hoàng Tính thấy họ đầu tư vào cái vấn đề đó rất là nhiều. Họ có những cái trạm, những cái trụ, những cái station để mà chúng ta sạc thì chắc chắn là trong tương lai họ cũng sẽ nghĩ hình như còn hay hơn tụi mình nữa. Và chắc chắn trong tương lai quý vị sẽ thấy mình cũng phải chạy theo cái vấn đề là phải chạy xe bằng điện thôi, thì hy vọng là tất cả mọi thứ đều ổn thỏa và chúng ta sẽ đến với lại cái xe chạy bằng điện một cách dễ dàng như chúng ta mua xe chạy xăng, và những cái phục vụ của nó cũng sẽ thỏa mãn được nhờ cho quý vị rất là nhiều. Cảm ơn bạn, mời bạn gửi lời chào nhé.
Vâng, cảm ơn Hoàng Tính, cảm ơn quý vị. Và Dũng không quên chú vị có ngày thứ ba vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn quý vị.